Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm. Dựa trên các đoạn băng ghi âm của Nhà Trắng mới được công bố, cơ quan lưu giữ an ninh quốc gia đặt tại Đại học George Washington ở thủ đô của Hoa Kỳ hôm 1 tháng 11 nhận định rằng, hồi cuối năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy có khuynh hướng ủng hộ việc phế truất Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm hơn người ta nghĩ trước đây. Tổ chức phi chính phủ đưa ra đánh giá như vậy đúng ngày đánh dấu 57 năm xảy ra cuộc đảo chính đã khiến ông Diệm và em trai mất mạng. Theo cơ quan lưu giữ an ninh quốc gia, quan điểm của ông Kennedy về việc loại bỏ ông Diệm trở nên rõ ràng hơn trong các đoạn thu âm cuộc gặp của nguyên thủ Mỹ và tân đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Henry Cabot Lodge, vào giữa tháng 8 năm 1963, ngay trước khi nhà ngoại giao mới được bổ nhiệm này lên đường đi nhận nhiệm vụ. Cơ quan này nhận định thêm rằng cá nhân ông Kennedy biết về quan điểm ủng hộ ông Diệm của ông Frederick E. Noting, người tiền nhiệm của tân đại sứ Lodge. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu và Lưu trữ Tài liệu trên cho biết rằng, đánh giá của họ cũng dựa trên các hồ sơ công bố ngày 1 tháng 11, trong đó có bản ghi cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng và báo cáo từ miền Nam Việt Nam của CIA cho thấy vai trò của các quan chức tình báo và ngoại giao Mỹ tại thực địa. Hồi cuối tháng 10 năm 2017, hãng AP dẫn tài liệu được giải mật khi đó nói rằng Tổng thống Lyndon Johnson tin là người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Diệm vài tuần trước khi ông qua đời, và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng Mỹ này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Đây không phải là lần đầu tiên cái gọi là thuyết Johnson được nêu ra, một cuốn sách của tác giả Max Holland với tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy có trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, ông Johnson được cho là đã nói ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết rằng Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và tái khẳng định rằng Mỹ sẽ không vì lợi ích quốc gia mà bỏ rơi Việt Nam. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài gần 2 tiếng đồng hồ với báo Công an Nhân dân hôm 31 tháng 10, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ đưa ra khẳng định trên chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới thăm Việt Nam để tái khẳng định sự lớn mạnh của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Đại sứ Crittenbrink nói với phóng viên của Công an Nhân dân rằng Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trên thế giới và rằng Việt Nam có vai trò trung tâm trong tầm nhìn của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á khi được hỏi Việt Nam thực sự nằm ở đâu trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và công bố tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược này được cho là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và kiềm chế sự bành trướng quyền lực của Trung Quốc trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có Biển Đông. Với chiến lược này, Việt Nam dường như trở thành một đối tác quan trọng hơn đối với Mỹ khi Tổng thống Trump đã hai lần tới thăm Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có 3 chuyến công du tới Hà Nội trong 3 năm trở lại đây. Quan niệm của chúng tôi là an ninh và sự thịnh vượng của mình chỉ được đảm bảo khi có được những người bạn cùng vững mạnh và thịnh vượng trên khắp thế giới, đại sứ Mỹ nói, và cho biết thêm rằng ở khu vực Thái Bình Dương, khi chúng tôi có một đối tác là Việt Nam độc lập, thịnh vượng, thì chúng tôi cũng sẽ duy trì được sự thịnh vượng của mình. Đại sứ Crittenbrink hồi tháng 8 nói rằng quan hệ đối tác giữa Washington và Hà Nội sẽ giúp Việt Nam vượt lên các nước khác trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang quyết liệt đẩy mạnh việc đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, trong đó có việc di chuyển các nhà máy sản xuất của các công ty Mỹ ra khỏi nước này sang Việt Nam. Khi được hỏi về nhận định của các nhà bình luận chính trị rằng nước Mỹ sẵn sàng chia tay ra khi cần bạn bè đồng minh để đảm bảo lợi ích và duy trì vai trò số một của mình trên thế giới, nhưng lại sẵn sàng thỏa thuận trên lưng bạn bè, đồng minh khiến những nước nhỏ phải trả giá đắt khi không cần nữa, đại sứ Crittenbrink cho biết rằng cũng dễ hiểu khi các nhà lãnh đạo Mỹ phải ưu tiên lợi ích quốc gia Mỹ. Tổng thống Donald Trump từng có khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, nhưng nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đứng một mình, đại sứ Kristen Brink nói. Ông nói thêm rằng,
tôi nghĩ là đất nước và người dân của chúng tôi cũng đã học được rất nhiều bài học lịch sử của chính mình, trong đó có bài học là không thể đứng một mình. Vào năm 1972, nhiều người Việt tin rằng chính phủ Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa sau khi rút quân về nước và bắt tay với Trung Quốc nhằm chống lại Liên Xô. Điều cốt lõi trong chính sách ngoại giao của chúng tôi đó là chúng tôi có lợi ích trong việc có được những đồng minh, đối tác và bạn bè tự chủ thịnh vượng. Đại sứ Kristen Brink giải thích và cho biết rằng Mỹ có sự hỗ trợ về các đối tác hiện có của Mỹ trên khắp thế giới. Ông nói, tôi muốn nói rằng các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng nước Mỹ. Mỹ gần đây đã ủng hộ và cam kết với Hà Nội nhiều hơn trong nhiều vấn đề từ an ninh, kinh tế cho tới hợp tác chống đại dịch COVID. Trong năm nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cùng nhiều thượng nghị sĩ đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Hà Nội khi lên án Bắc Kinh về các hành vi bắt nạt Việt Nam và các nước khác trong khu vực, đặc biệt sau khi Bắc Kinh đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như đâm chìm tàu của ngư dân Quảng Ngãi. Trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 29 và 30 tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo công bố khoản hỗ trợ thêm 2 triệu đô la giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung, trong khi bày tỏ mong muốn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Hoa Kỳ tiếp tục cùng với Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng.
EU hỗ trợ Việt Nam 1 triệu rưỡi đô la đối phó với lũ lụt. Liên minh châu Âu tức EU mới thông qua một khoản hỗ trợ trị giá 1,3 triệu euro, hơn 1 triệu rưỡi đô la, để đối phó với tình trạng lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. EU cho biết rằng khoản tài trợ tương đương khoảng 35 tỷ đồng này nhằm trợ giúp những cộng đồng bị ảnh hưởng. Gói hỗ trợ của EU sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết tới những gia đình bị tổn thương nhất, giúp họ giải quyết được những nhu cầu căn bản và duy trì cuộc sống hàng ngày. EU nói trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10, tổ chức này cho biết thêm rằng thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự châu Âu, Liên minh châu Âu giúp đỡ trên 120 triệu nạn nhân của xung đột và thảm họa hàng năm. Ít ngày trước khi công bố khoản hỗ trợ, phái đoàn EU tại Việt Nam đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự mất mát về người của cả lực lượng quân đội và người dân trong tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông tới gia đình của những người đã mất, cũng như những người bị thương và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên tai này, EU nói trong thông cáo. Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi xin được gửi tới những người còn mất tích và chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh. Cơ quan đại diện ngoại giao của châu Âu cho biết thêm sẽ sát cánh cùng chính phủ Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện tại. Và chúng tôi tin tưởng rằng người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua được thách thức này. Tin cho hay tình trạng bão lũ và lụt lội thời gian qua ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam tới nay đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng và 20 người mất tích. Trước EU, nhiều đối tác lớn của Việt Nam trong đó có Nhật Bản cũng đã thông báo hỗ trợ khẩn. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 15 tháng 10 cho biết rằng chính phủ nước này đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp, trong đó có tấm nhựa, máy lọc nước cho Việt Nam để ứng phó với những thiệt hại do cơn bão vừa qua gây ra thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật ở Việt Nam cho biết rằng quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Việt Nam trên quan điểm nhân đạo và mối quan hệ hữu hảo giữa chính quyền Tokyo và Hà Nội. Sau đó 2 ngày, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 đô la. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho biết khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID trao cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Linfa. Mới nhất trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 30 tháng 10 ngỏ lời chia buồn về thiệt hại nhân mạng do lũ lụt nghiêm trọng gây ra trong bão nhiệt đới Linfa và bão Molavi đối với nhân dân Việt Nam và thông báo hỗ trợ thêm 2 triệu đô la để giúp khắc phục hậu quả.
Một đài phát thanh của nhà nước Trung Quốc hôm 1 tháng 11 đăng bài viết nhắc nhở Hà Nội rằng Mỹ từng gây ra đau thương cho Việt Nam trong cuộc chiến xảy ra cách đây nửa thế kỷ, và nay Mỹ có mưu đồ xúi giục các nước ASEAN chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp, nhận xét với VOA rằng Trung Quốc đang dùng các thủ thuật nhỏ nhặt và nực cười để chia rẽ Việt Nam với các nước có chung quan điểm lợi ích. Trên trang Facebook của mình, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đăng bài viết có nhan đề "Liệu còn nhớ những đau thương mà Mỹ gây ra cho Việt Nam nhằm chống Trung Quốc" vào chiều ngày 1 tháng 11 sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm đột xuất đến Việt Nam kéo dài 2 ngày từ 29 đến 30 tháng 10. Kèm theo bài viết, Đài Phát thanh Đối ngoại chính thức và duy nhất của Bắc Kinh đăng một bức ảnh ông Pompeo tại sân bay ở Hà Nội cùng với ảnh chụp một nạn nhân thời chiến tranh Việt Nam thường được biết đến với tên gọi em bé Napan. Như VOA đã đưa tin, chặng dừng chân ở Hà Nội mới đây là một phần của chuyến công du châu Á mà trong đó Ngoại trưởng Pompeo liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi các nước châu Á hợp tác với Hoa Kỳ trong việc đối mặt với các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc gây ra. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong muốn của Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, châu Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng. Đề cập đến các diễn biến liên quan đến chuyến thăm, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc viết, trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam, cổng điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngôn luận ác ý công kích Trung Quốc, mưu toan ly gián quan hệ các nước trên khu vực Nam Hải, dẫn thế giới hướng về chiến tranh lạnh mới. Nam Hải là tên gọi mà Trung Quốc sử dụng để nói về vùng biển vốn được Việt Nam gọi là Biển Đông. Về mặt quốc tế, vùng biển này có tên trong tiếng Anh là South China Sea. Trong những năm gần đây, như VOA đã đưa tin, Mỹ gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, liên tiếp đưa ra nhiều phát ngôn mạnh mẽ đi cùng với các hoạt động của Hải quân và Không quân Mỹ nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông mà Mỹ gọi là phi pháp. Cũng qua các tuyên bố và hành động của mình, Mỹ thể hiện sự ủng hộ đối với tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển có nhiều tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền lịch sử về hầu hết Biển Đông, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có tuyên bố chủ quyền đối chọi về phần lớn vùng biển và hai quần đảo. Một số nước trong vùng gồm Philippines, Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền về một số phần của Biển Đông. Trong bài viết hôm 1 tháng 11, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho rằng Mỹ, một nước ở ngoài khu vực, giờ đây can thiệp vào vấn đề Nam Hải, cũng như công kích bôi nhọ Trung Quốc là vì Mỹ muốn xúi giục các nước đối đầu với Trung Quốc, chứ không phải là Mỹ muốn giúp các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp. Đài đối ngoại của chính quyền Trung Quốc cáo buộc rằng Mỹ với ý đồ chống đối Trung Quốc hiện nay có mưu toan đưa các nước ASEAN bao gồm Việt Nam vào quỹ đạo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Vẫn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cảnh báo rằng việc Washington lôi cuốn Việt Nam và các nước ASEAN làm đầy tớ để Mỹ duy trì bá quyền chắc chắn sẽ tác động nghiêm trọng tới vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. Dường như muốn dùng một dẫn chứng lịch sử để lưu ý đến những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, Đài Phát thanh của chính quyền Bắc Kinh nhắc nhở rằng hơn 50 năm trước, nhằm chống đối Trung Quốc, Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh Việt Nam khiến 58.000 binh sĩ Mỹ và 1,1 triệu người Việt Nam mất đi mạng sống. Nhưng VOA nhận thấy là đài của Trung Quốc không nhắc đến lịch sử có hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Trong đó, cuộc chiến gần đây nhất nổ ra năm 1979 rồi kéo dài nhiều năm trong thập niên 1980. Việt Nam thường gọi đó là các cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược. Nhận xét về những ý kiến trên đây do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa ra, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện IC Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, nói với VOA.
Bây giờ thì ở hai nước thì nó vẫn còn hai cái đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng mà cái lợi ích quốc gia của Việt Nam với lợi ích quốc gia của Trung Quốc nó cao hơn cái tính chất và cái bản chất của hai cái đảng cầm quyền này. Người Việt Nam người ta cũng đã nói rất là rõ rồi là không có cái gì là cao hơn cái lợi ích quốc gia, và Trung Quốc cũng nói như thế. Thế nên là cái việc mà bây giờ người Trung Quốc dùng cái cách mà những thủ thuật nhỏ nhặt để mà chia rẽ Việt Nam với các cái nước mà có cùng cái suy nghĩ rằng là cần phải cái thượng tôn như luật pháp quốc tế, thì đấy là một cái chuyện nó nực cười.
Trong nửa cuối bài viết của mình, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc khẳng định là Trung Quốc quý trọng hòa bình và ổn định của Nam Hải tức Biển Đông hơn bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, đài này cho rằng các hoạt động của Hải quân và Không quân Mỹ ở vùng biển đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực Nam Hải, và Mỹ trở thành kẻ phá hoại và gây sự ở khu vực này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đánh giá rằng các ý kiến nêu trên của Đài Phát thanh đại diện cho Bắc Kinh là những nhận xét không phù hợp và sai trái. Theo nhà nghiên cứu thuộc Viện IC Yusof Ishak, Bắc Kinh từ nhiều năm nay luôn có những đòi hỏi yêu sách phi pháp về chủ quyền lãnh thổ, thách thức một loạt các nước láng giềng từ Việt Nam, Ấn Độ cho đến Bhutan, Nepal, Mông Cổ, v.v. Liên quan đến khối 10 nước ASEAN nói riêng, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu hàng đầu về chính trị xã hội, an ninh, kinh tế của Đông Nam Á nhấn mạnh rằng Trung Quốc với những hành động áp đặt mà ông gọi là bậy bạ phi pháp chính là nước gây chia rẽ ASEAN rõ ràng nhất. Ngược lại, vẫn theo lời ông Hợp, Mỹ là nước dẫn dắt và nỗ lực duy trì trật tự của thế giới dựa trên những luật lệ quốc tế có từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bài viết của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hôm 1 tháng 11 là một phần trong cuộc chiến thông tin tuyên truyền của Bắc Kinh nhằm làm cho Mỹ mất uy tín, khiến các nước ASEAN mất đi niềm tin đối với Mỹ và phần nào nhằm đến đe dọa Việt Nam, tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói với VOA. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng ngoại trừ Campuchia đang chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, Việt Nam và các nước còn lại của ASEAN không bị chia rẽ và Hà Nội cũng không hề bị đe dọa từ những thông điệp của Bắc Kinh.
Không ai đe dọa Việt Nam cả. Việt Nam đứng về phía nào là đây là quyền của Việt Nam. Thứ hai là cái phía mà Việt Nam đứng về, luôn luôn đứng về cái phía đó, tức là gì, là luật pháp quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan của chính quyền Trung Quốc lên tiếng nhắc nhở Việt Nam thận trọng về mối quan hệ với Mỹ. Hồi tháng 7 năm nay, như VOA đã đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng lên trang Facebook chính thức của họ một bài viết cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc.